Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền Thái Lan cùng ngoại giao đoàn và bài nói chuyện của Ngài trong cuộc hội kiến với Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bangkok, Thái Lan. Tiếp tục tường thuật chuyến đến thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha. Trưa ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thương công giáo Thánh Louis ở Bangkok, Thái Lan. Ngài khuyến khích phát triển việc mục vụ y tế, làm chứng tá tin mừng trong việc săn sóc và phục vụ các bệnh nhân. Cuộc viếng thăm nhà thương Thánh Louis là hoạt động thứ ba của Đức Thánh Cha và tiếp xúc đầu tiên của Ngài với các tín hữu công giáo Thái trong cuộc tông du hiện nay. Sau khi thăm Đức Tăng Thống Phật Giáo, Đức Thánh Cha đến nhà thương lúc 11 giờ sáng. Bệnh viện này do Đức Tổng Giám mục Louis V, đại diện Tông tòa Siêng La thành lập cách đây hơn 120 năm và ủy thác cho các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành trạng đảm trách với khẩu hiệu là đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Ngày nay, Bệnh viện Thánh Louis do các bác sĩ chuyên môn quản lý cùng với các y tá và các nhà nghiên cứu với những dụng cụ máy móc rất tối tân. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papa Mobil đi qua các lối đi để chào thăm hàng ngàn tín hữu, tụ tập trước nhà thương và trong khuôn viên rộng lớn, gồm nhiều khu vực, trong bầu khí hân hoan của mọi người. Mọi người cầm cờ Thái Lan và tòa thánh với chào nồng nhiệt đón Đức Thánh Cha. Tiến vào nhà thương, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok và các vị giám đốc bệnh viện chào đón, trong khi nữ tu đặng trách các y tá tặng hoa cho Ngài. Tiếp đến, tại thánh đường của bệnh viện, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 700 người, gồm các bác sĩ và các nhân viên y tế của Bệnh viện Thánh Louis, cũng như đại diện của ba nhà thương công giáo khác ở Thái. Trong bài huấn dụ, sau lời chào mừng của giáo sư bác sĩ giám đốc Tanin Intragum Tomchai, Đức Thánh Cha khích lệ các nhân viên y tế rằng, các môn đệ thừa sai y tế là những người cởi mở đối với một tình huynh đệ huyền nhiệt, chiêm niệm, biết nhìn đến sự cao cả thánh thiêng của tha nhân, biết khám phá thấy Thiên Chúa nơi mỗi người, để tìm kiếm hạnh phúc cho tha nhân như Chúa Cha nhân từ tìm kiếm điều ấy. Về phương diện đó, anh chị em đang thi hành một trong những công trình từ bi thương xót lớn nhất vì sự dấn thân y tế của anh chị em đi xa hơn việc thực hành y khoa, đối xử với các bệnh nhân với lòng thương xót đặc biệt nảy sinh từ lòng tôn trọng và yêu thương đối với phẩm giá của mọi người. Tất cả anh chị em, thành phần của cộng đồng y tế này, anh chị em là các môn đệ thừa sai. Khi nhìn một bệnh nhân, anh chị em học cách gọi đích danh họ. Tôi biết rằng, việc phục vụ của anh chị em có thể là nặng nề, cơ cực. Anh chị em sống giữa những tình trạng rất khó khăn, và điều này đòi anh chị em phải được đồng hành và trợ giúp trong công việc của mình. Vì thế, điều quan trọng là phát triển một nền mục vụ y tế, trong đó không những các bệnh nhân như cả mọi thành phần của cộng đoàn y tế đều có thể được cảm thấy mình được đồng hành và nâng đỡ trong sứ mạng. Anh chị em cũng hãy biết rằng, những cố gắng của anh chị em và công việc của bao nhiêu nhà thương mà anh chị em đại diện là chứng tá sống động về sự chăm sóc và quan tâm mà chúng ta được kêu gọi chứng tỏ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người già, người trẻ và những người dễ bị tổn thương nhất. Sau đó, Đức Thánh Cha về tòa sứ thẩm tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trước khi mở lại các hoạt động ban chiều với cuộc viếng thăm nhà vua và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Và vào lúc 6 giờ chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua, sau khi viếng thăm quốc vương Rama thứ 10 của Thái Lan tại Hoàng Cung, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên cho các tín hữu Công giáo tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bangkok, cách Hoàng Cung 6 cây số. Ban tổ chức cho biết số người tham dự lên tới 65.000 người, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Họ mang theo một biểu ngữ lớn để chào mừng Đức Thánh Cha. Hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ tại một sân vận động khác và ở bên ngoài nơi hành lễ. Khi đến thao trường lúc quá 5 giờ 45 phút giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papa Mobile để đi vòng quanh chào thăm các tín hữu. Hầu hết đều với cờ tòa thánh có hình Đức Thánh Cha để đón chào ngài. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có hơn 50 hồng y và giám mục, kể cả nhiều giám mục đến từ các nước láng giềng, trong đó có một số giám mục Việt Nam và hơn 300 linh mục. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bằng tiếng Anh và cũng là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Các bài đọc bằng tiếng Thái, trong khi các lời nguyện giáo dân cũng có ý nguyện bằng thổ ngữ Pakatno ở miền Bắc Thái. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa câu hỏi của Chúa Giêsu: ai là mẹ và ai là anh em của Thầy? Và Chúa trả lời rằng, bất cứ ai thi hành thánh ý Cha Thầy đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Thầy. Qua cách thức này, không những Chúa phá vỡ thiết định mệnh tôn giáo và luật pháp thời ấy, nhưng còn chống lại mọi thái độ tự phụ thái quá của người cho rằng mình có thể hãnh diện về những quyền được ưu tiên đối với Chúa. Tin mừng là một lời mời gọi, một quyền nhưng không đối với tất cả những người muốn lắng nghe. Từ tiền đề đó, Đức Thánh Cha tới việc áp dụng vào ơn gọi của các tín hữu tại Thái Lan và ngài mời gọi họ hãy trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu, sẵn sàng ra đi tìm kiếm tất cả những người mình gặp trên đường để dẫn đưa họ về với Chúa. Đức Thánh Cha đặt lời mời gọi này trong bối cảnh năm kỷ niệm 350 năm thành lập miền đại diện Tông tòa Xiêm La và nói rằng 350 năm đã trôi qua từ khi thành lập giáo phận đại diện Tông tòa Xiêm La, chỉ có hai vị thừa sai biết tìm được can đảm gieo những hạt giống từ thời xa xăm ấy, nay đang lớn lên và nảy mầm trong một loạt những sáng kiến tông đồ góp phần vào đời sống quốc gia. Kỷ niệm này không có nghĩa là hoài tưởng quá khứ, nhưng là lửa hy vọng để trong hiện tại cả chúng ta cũng có thể đáp lại với cùng quyết tâm, cùng sức mạnh và lòng tín thác như vậy. Đây là một kỷ niệm vui mừng và biết ơn, giúp chúng ta ra đi trong vui mừng để chia sẻ cuộc sống mới đến từ tin mừng với tất cả những phần tử gia đình mà chúng ta chưa biết. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, tất cả chúng ta là môn đệ thừa sai khi chúng ta quyết định trở nên thành phần sinh động gia đình của Chúa và chúng ta chia sẻ như chính Chúa đã làm. Chúa không sợ ngồi vào bàn có những người tội lỗi để đoan chắc với họ rằng, nơi bàn ăn của Chúa Cha và của công trình sáng tạo cũng có một chỗ dành cho họ. Chúa đã động đến những người bị coi là ô uế và để cho họ đụng chạm đến Ngài đã giúp họ hiểu sự gần gũi của Thiên Chúa, hay đúng hơn là hiểu rằng họ là những người có phúc. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi đặc biệt nghĩ đến các trẻ em nam nữ đưa vào vòng mại dâm và là nạn nhân của nạn buôn người, bị biến dạng trong phẩm giá chân thực nhất của các em. Tôi nghĩ đến những người trẻ nô lệ cho ma túy và sự vô nghĩa, làm cho cái nhìn của họ trở nên u tối và thiêu hủy những ước mơ của họ. Tôi nghĩ đến những người di dân bị tước đoạt mất gia cư và gia đình họ, cũng như bao nhiêu người khác giống như họ, có thể cảm thấy bị quên lãng, mồ côi, bị bỏ rơi, không được sức mạnh ánh sáng và sự an ủi nhờ tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, không có một cộng đồng đức tin đón tiếp họ, không có chân trời ý nghĩa và sự sống. Tôi nghĩ đến các tội nhân bị lợi dụng, đến những người hành khất bị cố tình không biết đến. Họ thuộc về gia đình của chúng ta, là mẹ, là anh chị em chúng ta. Chúng ta đừng để các cộng đoàn của chúng ta bị thiếu những khuôn mặt của họ, những vết thương, những nụ cười và cuộc sống của họ. Và chúng ta đừng để những vết thương, những thương tích của họ không được sức giàu nhờ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Môn đệ thừa sai biết rằng, việc loan báo tin mừng không phải là tích trữ những người đi theo và cũng chẳng tỏ ra là quyền lực, nhưng là mở cửa để sống và chia sẻ vòng tay từ bi thương xót và chữa lành của Chúa Cha, đấng làm cho chúng ta thành gia đình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, Cộng đoàn Thái Lan quý mến, chúng ta hãy tiến bước theo vết chân của các nhà thừa sai đầu tiên để gặp gỡ, khám phá và vui mừng nhìn nhận mọi khuôn mặt của những người mẹ, người cha mà Chúa muốn tặng cho chúng ta và đang vắng bóng trên bàn tiệc Chúa Nhật của chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Francisco Xavier Crienzac, Tổng giám mục giáo phận Bangkok sở tại, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời nhắc lại rằng, từ khi tòa thánh bổ nhiệm Đức Cha Luis Lano làm đại diện tông tòa Siêm La hồi năm 1669 đến nay, giáo hội công giáo tại Thái liên tục tiến triển dưới sự bảo trợ của các triều vua Thái. Các tín hữu công giáo tại nước này đã hiệp sức với nhau trong tiến trình làm cho đời sống đức tin được sinh động từ năm 2012 và đã suy tư về đời sống Kitô trong công đồng tiên khởi toàn quốc Thái trong năm 2014-2015. Đức Hồng Y nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng tá của Ngài liên tục thúc đẩy các tín hữu công giáo Thái noi gương Ngài, thể hiện tình yêu thương xót của Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng giáo phận Bangkok một chén lễ quý giá, và Đức Hồng Y cũng tặng quà cho Đức Thánh Cha. Sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Thái Lan tại nhà thờ giáo xứ Thánh Phêrô đối diện với đền chân phước tự đạo Nicolas Bunkert Kitbamrung, cách tòa sứ thần ở Bangkok 35 cây số. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha Joseph Rangang Sridadunsin, dòng Đông Bosco, giám mục đặc trách về đời tu thuộc Hội đồng Giám mục Thái, đã chào mừng Đức Thánh Cha và cho biết, tại Thái hiện có 35 dòng nữ và 1.378 nữ tu, và 22 dòng nam với 456 nam tu, 7 tu đoàn tông đồ với 11 thành viên, 3 dòng chiêm niệm với 164 đan sĩ. Trong bài huấn dụ được nữ tu Savori, em họ của Ngài, dịch ra tiếng Thái, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người thánh hiến trong cuộc tử đạo âm thầm vì lòng trung thành và dấn thân hàng ngày, đang mang lại hoa trái dồi dào. Ngài cũng nhắn nhủ mọi người hãy nhớ đến và ghi ơn các giáo lý viên và những tu sĩ nam nữ cao niên đã lôi kéo chúng ta vào trong tình thương và tình bạn của Chúa Giêsu Kitô. Trong việc làm chứng cho tin mừng của Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta đừng sợ tiếp tục hội nhập tin mừng vào văn hóa. Chúng ta cần tìm những con đường mới để thông truyền lời Chúa, có khả năng động viên và thức tỉnh ước muốn được biết Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ và linh mục giáo lý viên quan tâm đến việc viếng thăm, chăm sóc và giúp đỡ những người túng thiếu, mồ côi và người già. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Thái hãy đào sâu đời sống cầu nguyện. Ngài nói, thành quả tông đồ đòi phải có lòng trung thành với việc cầu nguyện sâu xa. Cầu nguyện sâu xa như những người già chăm chỉ đọc kinh mân côi. Bao nhiêu người trong chúng ta đã nhận được đức tin từ ông bà của chúng ta khi thấy các ngài làm việc nhà, tay vẫn cầm sâu chuối trong tay, thánh hóa trọn công việc trong ngày. Đó chính là chiêm niệm trong hoạt động, đưa Chúa vào trong những công việc bé nhỏ thường nhật. Thánh Phaolô thứ 6 đã nói rằng, một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở việc loan báo tin mừng là thiếu lòng nhiệt thành. Đối với các tu sĩ, linh mục và giáo lý viên, lòng nhiệt thành ấy được nuôi dưỡng bằng hai cuộc gặp gỡ với tôn nhan Chúa và với những khuôn mặt của anh chị em chúng ta. Chúng ta cần tìm thấy khoảng trống để có thể trở về nguồn và uống nước ban sự sống. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng, tôi xin anh chị em đừng chiều theo cám dỗ nghĩ rằng mình là thiểu số. Trái lại, hãy nghĩ mình là những dụng cụ bé nhỏ trong đôi tay sáng tạo của Chúa. Chúa sẽ viết lên với cuộc sống của anh chị em những trang đẹp nhất trong lịch sử cứu độ tại đất nước này. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện xin Chúa ban nhiều ơn gọi, rồi Ngài ban phép lành kết thúc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền Thái Lan cùng ngoại giao đoàn và bài nói chuyện trong cuộc hội kiến với Hòa thượng Tăng thống Phật giáo nhân chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Chính phủ Thái Lan đã chính thức chào đón Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Thái Lan vào sáng ngày 21 tháng 11 vừa qua tại tòa nhà chính phủ. Trong bài diễn văn đầu tiên này, Đức Giáo Hoàng đã mô tả Thái Lan như là người bảo vệ các truyền thống văn hóa và tâm linh lâu đời, một quốc gia đa sắc tộc và đa dạng, từ lâu vốn biết tầm quan trọng của việc xây dựng hòa hợp và chung sống hòa bình giữa nhiều nhóm sắc tộc của mình. Trước hết về vấn đề hoàn cầu hóa, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, hoàn cầu hóa thường bị xem xét theo các khía cạnh kinh tế hẹp hòi, và điều này có xu hướng xóa nhòa các đặc điểm nổi bật vốn tạo nên vẻ đẹp và linh hồn các dân tộc chúng ta. Ngài nói tiếp, kinh nghiệm thống nhất, một kinh nghiệm biết tôn trọng và dành chỗ cho đa dạng, đã được dùng làm gợi hứng và kích thích cho những ai biết quan tâm tới loại thế giới chúng ta muốn để lại cho con cái của chúng ta. Kể đến, tượng sứ mạng đối thoại liên tôn, Đức Giáo Hoàng nói rằng, Ngài mong chờ được gặp vị Tăng thống Phật giáo như một dấu chỉ tầm quan trọng và cấp bách của việc cổ vũ tình hữu nghị và đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định cam kết của cộng đồng Công giáo Thái Lan, tuy nhỏ bé nhưng sinh động, đối đầu với tất cả những gì dẫn chúng ta đến chỗ trở nên vô cảm trước tiếng kêu than của nhiều anh chị em khao khát được giải thoát khỏi áp thống trị của nghèo đói, bạo lực và bất công. Nói về tự do, Đức Giáo Hoàng cho biết, tên Thái Lan có nghĩa triều tự là đất của người tự do. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc đến sự kiện này và nói rằng, chúng ta biết tự do chỉ khả hữu khi chúng ta có khả năng cảm thấy cùng chịu trách nhiệm lẫn nhau và loại bỏ mọi hình thức bất bình đẳng. Do đó Ngài cho hay, cần phải bảo đảm rằng các cá nhân và cộng đồng có thể có giáo dục, lao công xứng đáng và chăm sóc sức khỏe để đạt được mức độ tối thiểu lâu bền có thể giúp phát triển con người một cách toàn diện. Được vấn nạn di dân, Đức Giáo Hoàng Francisco gọi nó là một trong những dấu chỉ thời đại của chúng ta, và là một trong những vấn đề đạo đức chính mà thế hệ chúng ta phải đối diện. Nhìn nhận Thái Lan vì sự nghênh đón nó đã dành cho người di cư và người tị nạn, Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hành động một cách trách nhiệm và có tầm nhìn xa để giải quyết các vấn đề từng dẫn đến các cuộc di cư bi thảm này, và sẽ cổ vũ một cuộc di dân an toàn, có trật tự và có quy định. Về vấn đề khai thác và bóc lột, Đức Giáo Hoàng tiếp tục lên tiếng thay cho tất cả các phụ nữ và trẻ em đang bị thương tổn, vi phạm và chịu đủ hình thức bóc lột, nô lệ, bạo lực và lạm dụng. Một lần nữa, Ngài bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm tận diệt tai họa này, và đối với những người đang cố gắng nhổ tận rễ tội ác này. Nhắc lại rằng, năm nay đánh dấu năm thứ 30 của Công ước Quyền Trẻ Em và Vị Thành Niên, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tương lai của các dân tộc chúng ta được liên kết rất nhiều vào cách thức chúng ta bảo đảm một tương lai xứng đáng cho con cái của chúng ta. Điều về lòng hiếu khách, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, các xã hội của chúng ta cần điều mà Ngài gọi là các nghệ nhân của lòng hiếu khách. Những người đàn ông và đàn bà tận tụy với việc phát triển toàn diện mọi con người trong một gia đình nhân loại cam kết sống trong công lý, liên đới và hòa hợp huynh đệ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, việc làm cho việc phục vụ ích chung đến với mọi ngõ ngách của đất nước này là một trong những nhiệm vụ cao quý nhất mà một ai đó có thể thực hiện. Kể đó, trong buổi gặp gỡ riêng với Đức Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan tại Đền Hoàng Gia Wat Ratchaburit Sathit Maha Simaram ở Bangkok vào lúc 10 giờ ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài nói chuyện nguyên văn như sau. Thưa Đức Tăng Thống, tôi cảm ơn Ngài về những lời chào đón nhân từ của Ngài. Ở đầu chuyến viếng thăm của tôi đến đất nước này, tôi rất vui được đến Đền thờ Hoàng Gia này. Một biểu tượng của các giá trị và giáo lý vốn lên đặc điểm cho dân tộc yêu dấu này. Phần lớn người Thái đã uống tận nguồn Phật giáo, những nguồn đã thấm nhuần cách họ tôn trọng sự sống và tổ tiên của họ, và sống một lối sống đạm bạc dựa trên sự chiêm nghiệm, sự thoát đời, làm việc chăm chỉ và kỷ luật. Những đường nét này nuôi dưỡng đặc điểm khác biệt của quý vị như một dân tộc tươi cười. Cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra như một phần của hành trình quý trọng và công nhận lẫn nhau được khởi xướng bởi những vị đi trước chúng ta. Tôi muốn chuyến viếng thăm này theo bước chân của họ để gia tăng lòng tôn trọng và cả tình bạn giữa các cộng đồng của chúng ta. Gần 50 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Tăng Thống thứ 17, Somde Pragwanarat cùng với một nhóm các nhà sư Phật giáo nổi tiếng đến thăm Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục tại Vatican. Điều này thể hiện một bước ngoặt rất có ý nghĩa trong việc phát triển đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo của chúng ta, là điều sau đó đã cho phép Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đến thăm đền thờ này và Hòa Thượng Tối Cao, Ngài Tăng Thống Somde Fra Arizabongsagatanana. Bản thân tôi gần đây đã có vinh dự được chào đón một đoàn các nhà sư đến từ đền Wat Pho. Các vị này đã biếu cho tôi bản dịch một thủ bản Phật giáo cổ bằng ngôn ngữ Pali hiện được lưu giữ tại Thư viện Vatican. Các bước nhỏ như vậy giúp chứng minh rằng nền văn hóa gặp gỡ là điều khả hữu, không chỉ trong cộng đồng của chúng ta, mà còn trong cả thế giới của chúng ta nữa. Một thế giới có quá nhiều xu hướng muốn tạo ra và loan truyền xung đột và loại trừ. Khi chúng ta có cơ hội đánh giá cao và quý trọng lẫn nhau bất chấp các khác biệt của chúng ta sẽ cung hiến lời đầy hy vọng cho thế giới, một lời có thể khuyến khích và hỗ trợ những ai ngày càng phải chịu các tác động tàn hại của xung đột. Những dịp như thế này nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc các tôn giáo mỗi ngày càng phải trở nên những hải đăng của hy vọng trong tư cách là những nhà vận động và bảo đảm tình huynh đệ. Về khía cạnh này, tôi biết ơn nhân dân của lãnh thổ này, vì từ khi Kitô giáo đến Thái Lan, cách đây khoảng 4 thế kỷ rưỡi, người Công giáo đã được hưởng tự do trong việc thực hành tôn giáo mặc dù họ là thiểu số, và trong nhiều năm đã sống hòa hợp với anh chị em Phật tử của mình. Trên nẻo đường tin tưởng lẫn nhau và tình huynh đệ này, tôi mong muốn được nhắc lại cam kết bản thân của tôi và của toàn giáo hội, sẽ đẩy xa hơn nữa cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng trong việc phục vụ hòa bình và phúc lợi của dân tộc này. Nhờ các trao đổi học thuật, các trao đổi đã dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, cũng như thực hiện chiêm niệm lòng thương xót và biện phân, vốn là của chung của cả hai truyền thống của chúng ta. Chúng ta có thể phát triển và sống với nhau như những người hàng xóm tốt bụng. Chúng ta cũng sẽ có thể cổ vũ nơi các tín đồ tôn giáo của chúng ta việc phát triển các dự án từ thiện mới có khả năng tạo ra và nhân thừa các sáng kiến thực tế trên nẻo đường huynh đệ, nhất là đối với người nghèo và ngôi nhà chung bị lạm dụng quá nhiều của chúng ta. Nhờ cách này, chúng ta sẽ góp phần tạo nên nền văn hóa từ bi, huynh đệ và gặp gỡ, cả ở đây lẫn ở những nơi khác trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng hành trình này sẽ tiếp tục sinh hoa trái dư tàn. Một lần nữa, Tôi cảm ơn Ngài Tăng Thống vì cuộc gặp gỡ này. Tôi cầu xin rằng, Ngài được ban mọi phước lành thần thiêng cho sức khỏe và hạnh phúc của chính Ngài, và cho trách nhiệm cao quý của Ngài trong việc hướng dẫn các tín đồ Phật giáo theo phương cách hòa bình và hòa hợp. Cảm ơn Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài sự đồng cảm với người khác cho bạn niềm vui. Trong cuốn sách Xin đừng xa nhau nữa, Bettina Herring kể lại câu chuyện như sau. Còn nhớ, ngày tôi còn bé, mẹ thường hỏi tôi rằng, trên thân thể con người, phần nào quan trọng nhất? Tôi đã đánh vật với câu hỏi ấy của mẹ suốt những năm tháng dài lớn lên, cố suy nghĩ nhưng chẳng bao giờ đưa ra được câu trả lời đúng cho mẹ. Ban đầu, tôi nghĩ chắc hẳn âm thanh là yếu tố thiết yếu nhất trong cuộc sống con người. Vì thế, tôi nói, phần thân thể quan trọng nhất đó là hai tay của con, phải không mẹ? Mẹ bảo, ồ, không phải đâu. Rất nhiều người xung quanh chúng ta bị điếc con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ đi và mai mốt trả lời mẹ nhé. Vài năm sau, mẹ lại hỏi tôi, phần thân thể nào của con là quan trọng nhất? Lần này, tôi trao cho mẹ câu trả lời mà mình đã suy ngẫm khá lâu. Tôi chắc mẩm rằng nhất định mình đúng. Mẹ ơi, thị giác rất quan trọng đối với mọi người. Vì thế, đôi mắt của con chắc chắn là quan trọng nhất. Mẹ nhìn tôi mỉm cười và nói, con tiến bộ rất nhanh đấy, giỏi lắm, nhưng câu trả lời của con vẫn chưa đúng. Thêm nhiều năm nữa trôi qua, mẹ thỉnh thoảng nhắc lại với tôi câu hỏi ấy. Và lần nào cũng vậy, cuối cùng mẹ nói với tôi rằng, không phải con ạ, nhưng con của mẹ đã tỏ ra thông minh hơn trước nhiều rồi đó, tốt lắm. Thế rồi năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Một bầu khí buồn thảm chưa từng có bao trùm lên cả gia đình tôi. Mọi người đều khóc, cả bố tôi cũng sụt sùi xa lệ. Tôi nhớ rất rõ những dòng nước mắt của bố tôi, bởi vì đó chỉ là lần thứ hai trong đời mình tôi nhìn thấy bố khóc. Khi tất cả gia đình đứng quây quần trước thi hài ông nội để nói lời chia tay cuối cùng, mẹ chợt nhìn qua tôi và hỏi, này con, giờ đây hẳn con đã nhận ra đâu là phần thân thể quan trọng nhất của mình rồi chứ, con yêu. Tôi bị bất ngờ. Không hiểu tại sao mẹ chọn đúng lúc này để lặp lại với mình câu hỏi ấy. Bởi tôi vốn cho rằng đây chỉ là một trò chơi giữa riêng mẹ với tôi mà thôi. Đọc được vẻ lúng túng trên gương mặt tôi, mẹ nói với tôi rằng, câu hỏi ấy vô cùng quan trọng con ạ. Bởi vì tùy vào câu trả lời của con mà con sẽ biết mình đã thực sự sống cuộc đời của mình hay chưa. Tất cả những câu trả lời của con trước đây đều không đúng, và mẹ đã giải thích cho con rõ là tại sao. Mẹ nghĩ hôm nay là ngày con cần học lấy bài học quan trọng này cho đời mình. Mẹ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt thẳm sâu, trìu mến, và nói với tôi, này con, phần thân thể quan trọng nhất chính là đôi vai của con đó. Tôi nhìn mẹ thăm dò, vì đôi vai là điểm tựa của đầu con, phải không mẹ? Mẹ trả lời, không phải thế đâu, mà đúng hơn, bởi vì vai con sẽ là điểm tựa cho đầu của một người bạn hay một người thân khi họ khóc. Con yêu, trong cuộc đời, ai cũng có lúc cần một chiếc vai để mình được gục đầu và khóc. Mẹ chỉ mong sao con có đủ bạn hữu và người thân trong đời con, để khi cần, con luôn luôn có một chiếc vai mà tựa đầu vào. Bấy giờ, tôi hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất trong đời người không phải là quy hướng về chính mình, băn khoăn về mình, lo lắng cho mình. Chính sự đồng cảm với nỗi khổ đau của người khác mới là quan trọng nhất. Những gì bạn đã nói, người ta sẽ lãng quên. Những gì bạn đã làm, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng không bao giờ người ta quên những cảm xúc mà một ai đó đã đem lại cho mình. Đồng cảm là gì, thưa bạn? Đồng cảm là biết quên mình để chú tâm vào những đau khổ của người khác. Chúng ta thông cảm sự đau khổ của họ như là họ. Khi chúng ta chú tâm vào những đau khổ của người khác, chúng ta tức khắc quên mình và coi những gì về mình không quan trọng đủ để được chú ý. Do đó, đôi khi chúng ta có thể để những gì thuộc về mình ra một bên, ngay cả khi những việc đó thật quan trọng với chúng ta, để rồi chúng ta dồn nghị lực cũng như chú tâm vào người khác. Điều cao thượng đó đem lại niềm vui cho bạn. Như vậy, các bạn trẻ thân mến, niềm vui chỉ có được khi mình có khả năng quên mình. Để đạt được cao điểm, chúng ta cần phải bắt đầu bằng sự chia sẻ. Hạnh phúc đích thực tìm được không phải nơi những gì chúng ta chiếm hữu, mà là nơi những gì chúng ta cho đi. Căn tính của ta sẽ thực sự phong phú khi ta biết sống với thực tại cao cả hơn. Ai vui vẻ chia sẻ như được tắm trong dòng sông vững bền và sâu thẳm của hạnh phúc đích thực. Chia sẻ là cánh cửa giải thoát tâm hồn khỏi ngục tù vị kỷ. Đó là con đường sáng tỏ nhất đưa mình đến Thiên Chúa. Để kết thúc những chia sẻ này, thân mời các bạn cùng cầu nguyện với anh Amado Nevo, một người Mexico. Con chỉ là một ánh nến, hãy làm cho con nên lửa. Con chỉ là một dây đàn, hãy làm cho con nên một nhạc cụ. Con chỉ là mỏm đất trồi lên cho kín ở, xin hãy làm con nên núi cao. Con chỉ là một chiếc lông trơ trọi, xin làm cho con mọc lên đôi cánh. Con chỉ là một tên hề, xin hãy làm cho con lộng lẫy như một vị vua. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về một bài suy tư chung kết, các lý do làm nảy sinh các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, phần 1.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi tìm hiểu lịch sử tóm gọn về các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu đó đây, đặc biệt là tại Âu Châu, để kết thúc loạt bài này, tưởng cũng nên duyệt xét lại các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu. Trước hết là các lý do siêu nhiên, chương trình quan phòng của Thiên Chúa, sứ mệnh của Đức Maria Mẹ Chúa Kitô. Sau khi cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại, Mẹ tiếp tục sứ mệnh trợ giúp các tín hữu bằng cách thực thi nhiệm vụ là Mẹ Giáo hội. Như vậy, chương trình của Thiên Chúa gặp gỡ đòi hỏi sâu thẳm của con người mong muốn được cứu rỗi. Các khía cạnh này đã được nhiều tác giả và chuyên viên thánh mẫu học trình bày nhằm giải thích nền tảng tín lý, việc cần sự trung gian của Đức Maria. Ở đây chúng ta chỉ chú ý tới những gì có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là các đền thánh được trình bày trước hết như là một chứng minh cho lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa một cách sâu xa và sống động. Việc liệt kê đơn sơ các dịp gần gũi với nguồn gốc của nơi thánh hành hương rất là phức tạp, không phải chỉ vì các yếu tố đa diện phong phú của nó, mà đặc biệt vì sự giao thoa và ảnh hưởng của chúng trên nhau nữa. Ngoài các kỷ niệm của thánh địa, các hình vẽ icon trên gỗ và các thánh tích, hay ít nhất được coi là thánh tích, xem ra là một trong các lý do đầu tiên làm nảy sinh ra các đền thánh. Việc kiểm thực các sự kiện ngoại thường, việc ban các ơn và các phép lạ, cả khi không được hiểu trong nghĩa xít sao của nó, qua lời bầu cử của Đức Maria, xác định làn sóng tín hữu hành hương tại các nơi thánh. Các trình thuật đề cập tới các vụ hiện ra, các giấc mộng và các thị kiến về Đức Mẹ. Một cách đặc biệt đối với các thời đại xa xưa nhất, thật là phức tạp việc có thể phân biệt điều đích thật với điều huyền hoặc. Đằng khác cũng không thể khước từ các can thiệp từ trời cao, vì nhiều lần giáo quyền đã thừa nhận tính cách siêu nhiên của các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, như chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay.
Tuy nhiên, chúng ta không được nghĩ rằng các vụ hiện ra là lý do quan trọng và cao cả nhất để thành lập các nơi thánh. Liên quan tới Italia, chẳng hạn, việc tìm hiểu cho thấy chỉ có 6,5% các trường hợp các nơi thánh bắt nguồn từ các vụ Đức Mẹ hiện ra, tương đương với các vụ phép lạ và sự kiện ngoại thường. Thế rồi, trái với dư luận phổ biến, người được Đức Mẹ hiện ra thường là một cá nhân, thường là nam giới trưởng thành hơn là trẻ em. Việc thành lập một đền thánh có thể được xác định bởi một lời khấn hứa không chỉ của một thành phố, một giáo phận, mà cả của một tín hữu bình thường nữa, một cách độc lập với điều kiện xã hội của họ. Nhiều đền thánh phát xuất từ sự kiện tìm được một hình Đức Mẹ một cách lạ lùng, hình được tìm thấy trong rừng hay được đưa tới do đường biển, như trường hợp nhiều ảnh bị ném xuống biển hay xuống sông trong thời kỳ chống cát ảnh tượng. Cũng không thiếu trường hợp từ một nhà tạm trong tỉnh lẻ hay một vùng quê hoặc một ngã ba đường, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ rồi sau đó xây một nhà thờ. Cũng có nhiều đền thánh quy chiếu một cây thường không phải là cây ăn trái hay một cây to lớn luôn luôn xanh tươi. Cũng có nhiều kiểu gọi nhắc tới các cây cột, các trụ cột. Đây là bằng chứng cho thấy việc đặt tượng như để đánh dấu ranh giới đất đai, vùng miền. Có nhiều trường hợp khác, đền thánh mang tên một đền thánh khác nổi tiếng hơn. Việc xây dựng đền thánh bắt nguồn từ kỷ niệm một cuộc hành hương hay việc đặc biệt tôn sùng Đức Mẹ được khẩn cầu với tước hiệu đó. Trong lĩnh vực này, bắt đầu từ hai thế kỷ 16 đến 17, đền thánh Đức Bà Loreto, miền Trung Italia, đã chiếm một chỗ quan trọng, không phải chỉ đối với Âu Châu. Ngày nay, có thêm nhiều đền thánh nhắc nhớ Lộ Đức hay Fatima. Vào thời khám phá và chinh phục Mỹ Châu Latin, các đạo binh Tây Ban Nha đã du nhập các tước hiệu các đền thánh Đức Mẹ sang lục địa mới. Cả trong thế kỷ 19, người ta cũng ghi nhận hiện tượng di cư này của các tước hiệu, song song với phong trào di dân bỏ quê hương đi sinh sống tại các nước khác.
Tiến trình biến đổi của một nhà nguyện hay một nhà thờ thành một đền thánh thường chậm chạp và hầu như người ta không thể nhận ra được. Nhưng các trường hợp này rộng rãi đến độ không thể xếp loại được, lý do cũng vì sự giao thoa của các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, không phải đền thánh nào cũng nổi tiếng. Ở đây có nhiều khía cạnh không luôn luôn có thể nhận diện một cách dễ dàng. Ngoài các lý do thuộc trật tự tinh thần hay siêu nhiên, phẩm chất việc trợ giúp thiêng liêng cho các tín hữu cũng ảnh hưởng trên cuộc sống của nơi thánh. Khi việc trợ giúp tinh thần không ở trên độ cao phải có và không đáp ứng được các nhu cầu của tín hữu, thì có sự suy giảm số tín hữu đến hành hương viếng thăm. Còn có một yếu tố khác nữa đối với việc phát triển của một đền thánh, đó là vị trí địa lý của nó. Đền thánh nào tọa lạc trong một thành phố thì ngày nay hầu như chỉ có các tín hữu sống trong thành phố đó lui tới kính viếng và cầu nguyện. Trái lại, việc đi lại dễ dãi thuận tiện với nhiều phương tiện di chuyển, các bãi đậu xe rộng rãi, quang cảnh đẹp hữu tình nên thơ và yên tĩnh, khiến cho số tín hữu hành hương cũng gia tăng. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, sự gợi ý thần bí do bài đền thánh dấy lên cũng lôi cuốn tín hữu, mặc dù đường đi có khó khăn trắc trở đến mấy đi nữa. Nếu có vài đền thánh được xây trên những nơi cao xinh đẹp, từ đó người hành hương có thể có một cái nhìn bao quát tuyệt vời, thì cũng có những đền thánh tuy có đông tín hữu hành hương nhưng được xây dựng tại những địa điểm không có gì là hấp dẫn. Nghiên cứu vị trí địa lý của các đền thánh và trung tâm thánh mẫu hành hương cũng là việc nên làm. Còn hơn thế nữa, có người ghi nhận rằng một trong các lý do trên bình diện nhân bản đã góp phần tạo nên tiếng tăm của Lộ Đức, đó là các chuyến xe lửa đặc biệt chở tín hữu hành hương, đặc biệt là các tín hữu bệnh nhân, và hệ thống xe lửa nhanh chóng thuận tiện tại Pháp, giúp tín hữu Nam Châu đến Lộ Đức một cách dễ dàng.
Cũng còn có các yếu tố khác, vừa là lý do, vừa là hậu quả của cuộc sống sâu đậm tại một đền thánh đó, là việc công bố đền thánh là của thành phố hay giáo phận hay quốc gia, việc nâng đền thánh lên hàng tiểu vương cung thánh đường, lễ nghi đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ do Đức Giám mục giáo phận hay do kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô chủ sự hay do Đức Giáo hoàng cho phép, việc ban các ân xá cho tín hữu kính viếng đền thánh, các lễ nghi phụng vụ. Trong quá khứ, có các đền thánh nổi tiếng, không phải chỉ là các đền thánh kính Đức Mẹ, mà tiếng Pháp gọi là nghỉ ngơi. Người ta đem các trẻ sơ sinh chết mà chưa được rửa tội tới đây vì tin rằng chúng sẽ sống trở lại sau một thời gian cần thiết để lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta có các tài liệu liên quan tới thói quen này tại Pháp trong các thế kỷ 16 đến 17. Tại Italia cũng có các tin tức liên quan tới thói quen tương tự, nhưng hiện nay còn thiếu các nghiên cứu chuyên biệt. Liên quan tới vài đền thánh, cũng có các huynh đoàn hay các hiệp hội hay các tổ chức được thành lập với mục đích yểm trợ công tác phụng tự. Có vài sáng kiến phát triển trong quá khứ, nhưng ngày nay xem ra đã mất đi sức hấp dẫn của chúng. Nhưng cũng không thiếu các bằng chứng về sự tồn tại hữu hiệu như trong trường hợp của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tại Lộ Đức có các nhóm thiện nguyện giúp đẩy xe lăn hay giường của các bệnh nhân ra hang đá Đức Mẹ hay tham dự các sinh hoạt phụng tự như thánh lễ đồng tế trong vương cung thánh đường Thánh Pio, đọc kinh Mân Côi, rước kiệu mình Thánh Chúa hay đi tắm suối nước Đức Mẹ. Trong số các thiện nguyện viên ấy, đã có người nhận được ơn lành Đức Mẹ ban, nên sau đó họ tình nguyện trở lại Lộ Đức hàng năm trong một tháng hay một vài tuần để giúp các anh chị em bệnh nhân. Và đôi khi, chính họ lại được chứng kiến các vụ lành bệnh hay nhiều ơn lành khác Đức Mẹ ban cho những anh chị em được họ trợ giúp.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.